Có một cái câu chuyện cách đây cũng một vài năm ở đây, cho nên cũng câu chuyện là một cái anh chàng này đang đứng ở trên cái cầu Brooklyn Bridge để mà chuẩn bị nhảy xuống cái cầu Brooklyn Bridge để tự tử. Thì lúc bấy giờ có một nhân viên cảnh sát đến để mà khuyên anh, giúp đỡ anh có thể đi ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Thì cái anh chàng này mới ngăn cản vị cảnh sát và nói là nói với vị cảnh sát là anh không có hiểu được cái hoàn cảnh của tôi, nó vô vọng cỡ nào, cho nên tôi không còn muốn sống nữa. Thì viên cảnh sát này cố gắng để thuyết phục và nói bây giờ thôi, tôi muốn điều đình với anh một chuyện này. Bây giờ chúng ta sẽ có 10 phút, anh 5 phút trước, anh nói hết tất cả những lý do nào mà anh thấy là cuộc đời này không đáng sống nữa. Rồi tới phiên tôi sẽ có 5 phút, tôi sẽ nói hết tất cả những lý do nào mà cuộc đời này rất đáng sống cho anh và tôi. Thì cái người đó đồng ý. Thì sau khi chia sẻ 5 phút xong, tới ủy viên cảnh sát cũng chia sẻ 5 phút xong, rồi cả hai đều nắm tay nhảy xuống cầu luôn. Kính thưa các bạn, anh chị em, ở trong đời sống, thưa các bạn, anh chị em, chúng ta biết đó, hàng năm có nhiều người nhảy cầu hoặc là nhảy lầu tự tử. Và đây là chỉ nói là nhảy cầu, nhảy lầu, chưa nói là cái chuyện khác nữa, quý vị ha. Chắc không ai giống nhảy máy bay, tại máy bay không có ai mở cửa ra cho nhảy. Nhưng mà thưa quý vị, mới cách đây 1-2 ngày, tin tức ở trong Boeing có gì quý vị biết không? Mấy người làm trong Boeing chắc biết hả? Hình như là có một người cái giống như là cái chức vụ đó là cao. Bởi vì những chuyện 1-2 tháng vừa qua, Boeing bị nhiều cái chuyện xảy ra cho máy bay đó. Thì cái ông này cũng đã kết liễu cuộc đời của mình cách đây 1-2 ngày thôi, hình như hôm qua hay bữa kia đó. Cho nên thưa các bạn chị em, đây là những người mà họ thấy là đời sống không còn cái hy vọng gì cả. Họ nghĩa là nhiều người dựa vào kinh tế, dựa vào tất cả những gì cuộc đời này, tất cả những gì mà cảm thấy là có thể cho mình cái hy vọng trong cuộc sống. Nhưng mà thật ra thưa các ông bạn chị em, khi họ đối diện với cuộc sống thật thì họ thấy dường như là không có cái gì hy vọng cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chỉ có Chúa Giêsu chúng ta là đấng mà chúng ta có hy vọng duy nhất từ nơi Ngài. Bởi vì Chúa đã phục sinh. Amen. Chúa đã phục sinh. Đó là một cái sự diệu kỳ thưa các ông bạn chị em. Cho nên cái vấn đề mà người ta bị vô vọng trong những ngày vừa qua đó, thì chúng ta biết, hay là trong những năm tháng qua đó, thì trở lại cái câu chuyện 2000 năm về trước cũng vậy luôn. Trong thế giới của Chúa Giêsu cũng có rất là nhiều người đang trong cái sự vô vọng hay là thất vọng, nhất là các môn đồ của Chúa và là những người đi theo Chúa. Chúng ta trở lại cái phần Kinh Thánh và chúng ta tiếp tục học trong ngày hôm nay, trong sách Thánh Linh Mát hôm nay. Cảm ơn Chúa, chúng ta nhân dịp Chúa phục sinh, đây là sách mà chúng ta học suốt cả gần cả năm trời. Chúng ta đến cái đoạn này là đoạn cuối với cái đề tài là hy vọng thật cho mọi người, thưa các bạn chị em, để chúng ta xem thử coi Chúa ban hy vọng cho cả nhân loại và cho mỗi chúng ta như thế nào, thưa quý vị. Cho nên chúng ta xem để chúng ta lời của Chúa ở đây, cái ba cái câu đầu tiên đó, chúng ta thấy là ngày Sa-bát qua rồi thì Mary Magdalene, Mary mẹ Gia-cơ cùng Salome mua thuốc để thơm để đặng sức xác của Chúa Giêsu ở đây. Và ngày thứ nhất trong tuần lễ, sáng sớm mặt trời mới mọc, ba người đến nơi mộ nói cùng nhau rằng: ai sẽ lăn hòn đá lấp cửa mộ cho chúng ta? Kính thưa các bạn chị em, các học giả của Kinh Thánh đó, họ nghiên cứu và họ ước tính rằng là phải mất sức mạnh của 20 người đàn ông để có thể lăn ra cái hòn đá đó. Và bởi vì cái hòn đá nó nặng tới 2 tấn nữa, là 2.000 ký lần, thưa các bạn chị em. Lúc bây giờ chúng ta thấy đó, những người phụ nữ là những người yêu mến Chúa. Chúng ta thấy, chúng ta học rồi, họ khi Chúa bị hành phạt, khi Chúa bị đóng đinh, họ cũng có mặt ở đó. Có thể một lúc đầu họ đi xa xa, nhưng mà họ chứng kiến điều đó. Rồi bây giờ họ cũng chứng kiến Chúa được chôn. Bây giờ họ cũng chứng kiến, bây giờ họ muốn đến để mà để sức xác Chúa Giêsu, để giữ cho xác Chúa Giêsu không có bị thối rữa ở đây. Đó là cái suy nghĩ của họ. Nhưng mà cái tư tưởng của họ là trong cái tâm trí của họ, cái sự nặng nề đó là cái hòn đá quá lớn, không biết ai sẽ giúp cho chúng ta lăn hòn đá ra. Nhưng mà thật sự thưa các ông bạn chị em, trong tâm trí của họ là như vậy thôi, nhưng mà cái sức nặng của cái tình huống của họ đó đã đè nặng trong cái trái tim của họ hay là trong cái tâm hồn của họ, thưa các bạn chị em. Bởi vì người bạn thân yêu quý nhất, người thầy quý mến nhất của cuộc đời của họ không còn nữa, bị đóng đinh trên thập tự giá rồi, và họ đã chứng kiến sự chết của Chúa và sự Chúa đã chôn rồi. Cho nên thưa các bạn chị em, họ muốn sức xác cho Chúa Giêsu như lời của Chúa như vậy đó, là đấng cứu rỗi cho chính mình rồi. Và đó là cái hành động họ suy nghĩ, đây là cái hành động yêu thương cuối cùng của họ có thể đối xử với lại Chúa của họ hay là người thầy của họ, thưa các bạn chị em. Cái tình yêu cuối cùng họ muốn bày tỏ, thưa quý vị, khi họ đến ngôi mộ sáng hôm đó, cái điều quan trọng nhất trong cái tâm trí họ không phải là nghĩ đến liệu là những người lính canh họ sẽ có cho đến tiếp cận không. Họ không nghĩ đến việc mà lính canh có thể bắt họ nữa, bởi vì trong cái kinh thánh á, lời Chúa trong sách Tin Lành khác đó là cho chúng ta biết là có cả một cái trung đoàn của lính La Mã để canh cái xác cái mộ Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Rồi họ không có tự hỏi là tại sao Phi-e-rơ và những người khác không tham gia để đến giúp đỡ họ để lăn hòn đá ra. Họ không có quan tâm đến việc sẽ phản ứng như thế nào khi mà họ mở cái hòn đá ra được và họ xem thử xác Chúa như thế nào, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà tất cả những điều đó không có quan trọng. Cái quan trọng nhất là ai sẽ lăn cái hòn đá ra cho chúng ta. Và đó là một cái hòn đá rất là lớn, như tôi nói là 2 tấn, thưa các ông bà anh chị em. Lễ phục sinh đó là có nhiều ý nghĩa đối với chúng ta lắm, nhất là cơ đốc nhân, là những người theo Chúa. Đó là một cái phép lạ quá lớn, và đó là một cái phép lạ tuyệt vời, thưa các ông bà anh chị em. Phục sinh có nghĩa là Chúa Giêsu đã sống lại, có nghĩa là Chúa Giêsu đã đánh bại sự chết như lời Chúa đã dạy chúng ta, đã chôn vùi nọc độc sự chết tại thập tự giá, thưa các ông bà anh chị em. Phục sinh có nghĩa là sự sống đời đời có thật, thưa quý vị. Rằng cái chết không có kết thúc trong cuộc sống của chúng ta với Thiên Chúa, nhưng mà tất cả chúng ta được ở trong Chúa, trong ơn của Ngài. Tất cả chúng ta sẽ sống, và ai tin sẽ không bao giờ chết, nói về phương diện tâm linh, thưa các ông bà anh chị em. Nhưng mà thưa quý vị, hòn đá lăn ra cái rất là lớn ở đây. Điều này cũng dạy chúng ta, thưa quý vị, một cái điều đó. Trong đời sống chúng ta, có lẽ có những cái điều gì đó nó nặng nề như cái hòn đá, mà chúng ta thấy là làm sao mà có thể lăn những cái hòn đá nặng nề trong cái tâm hồn, trong cuộc sống của chúng ta được. Biết bao nhiêu người trên đời này, chúng ta thấy năm nào như tôi chia sẻ đó, những người giàu có, những người có quyền cao chức trọng, những người mà có thể là mình mong muốn được giống như họ để đời sống mình thoải mái, vui thỏa hơn, phải không? Nhưng mà rồi cuối cùng họ không thấy có hy vọng. Tất cả những đòi hỏi của thế gian, tất cả những cái pressure của những người xung quanh, tất cả những gì chính họ cũng đòi hỏi chính mình nữa, nó làm cho nặng nề như cái hòn đá nặng 2.000 tấn này, đến nỗi họ bị vô vọng, họ không thấy có cái hy vọng gì cả, và cuối cùng họ phải kết liễu cuộc đời của mình, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên thưa quý vị, có nhiều khi chúng ta để đời sống của nhiều người như tôi nói đó, là dựa vào những cái gì trên đời này, dựa vào kinh tế, dựa vào tổng thống, dựa vào những con người xung quanh, dựa vào technology, dựa vào tất cả những gì trên trần gian này, để mà nắm lấy đó là cái hy vọng cho đời sống của mình. Nhưng mà rồi chúng ta thấy thật là sẽ phũ phàng, phải không? Hy vọng thật chỉ có nơi Chúa Giêsu mà thôi, thưa các bạn chị em. Chỉ có Chúa Giêsu mới thể lăn những cái hòn đá nặng nề trong cuộc đời của chúng ta thôi. Amen. Ở đây đa số chúng ta ai nấy cũng kinh nghiệm điều đó cả, thưa các bạn chị em. Cho nên thưa quý vị, lời Chúa giúp cho chúng ta, cho nên chúng ta phải nắm lấy hy vọng thật và chắc chắn như Chúa hứa đã chúng ta rồi, thưa các bạn chị em. Và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái câu chuyện mà bắt đầu với Phi-e-rơ đi. Ở trong phần kinh thánh hôm nay không có đọc về Phi-e-rơ với lại các môn đồ, chỉ nói về 3 người đàn bà thôi, quý vị, phải không? Cho nên chúng ta thấy là những người môn đồ của Chúa đầu tiên đó là những người đi theo Chúa, hy sinh tất cả đi theo Chúa. Nhưng mà rồi thưa các ông bà anh chị em, mình đã đọc kinh thánh rồi, mình đã học rồi, thì khi Chúa đối diện với cái sự thương khó đau thương thì họ biến tan đi, không có ai cả, thưa quý vị. Họ sẽ không đến ngôi mộ để giúp những người phụ nữ lăn hòn đá ra. Tất cả bọn họ bị nhốt trong cái phòng trên, ở phòng cao rồi, lo sợ cái tính mạng của mình, phải không? Không có gì ngạc nhiên khi những người phụ nữ này lo lắng về việc ai sẽ lăn hòn đá ra cho họ. Họ không có thể khiến những người đàn ông đó hay là những môn đồ đó đến để giúp đỡ họ được. Và những người này đó Thì chúng ta thấy là chính họ đã tạo ra cái ngôi mộ hay là cái ngọn đá nặng nề ở trong đời sống của họ. Và nhiều khi chúng ta cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em, ở trong đời sống của mình đó, mình cái hòn đá đó là chính mình, ở cái hòn đá nó mình tạo ra ở trong đời sống. Tại vì chúng ta nhờ Chúa dạy chúng ta làm sao, hãy nhìn Chúa Giêsu làm cội rễ cuối cùng của đức tin, nhìn Chúa Giêsu là cái câu trả lời trong cuộc đời chúng ta, nhìn Chúa Giêsu là cái hy vọng duy nhất và hy vọng thật trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà nhiều người nhìn những người xung quanh, nhìn cái hoàn cảnh xung quanh, rồi cuối cùng những cái điều đó nó đè nặng trên cuộc đời của mình. Nó giống như là cái hòn đá lấp ngôi mộ, và chúng ta không ra khỏi cái ngôi mộ trong cuộc đời của chúng ta. Như vậy thưa các ông bà anh chị em, chứ mà Chúa chúng ta thấy đó, mà chúng ta để ý đây là Phi-e-rơ, phần Kinh Thánh nói rõ ràng đây là biệt danh, ông tên là gì? Simon, Cepha phải không? Nhưng mà Chúa đã đặt tên ông là Phi-e-rơ, có nghĩa là gì quý vị? Là đá, hay là viên đá, hay là hòn đá ở đây thưa quý vị. Cho nên chúng ta thấy đó, nhưng mà buổi sáng phục sinh đầu tiên hôm đó đó, người lãnh đạo, Phi-e-rơ có thể nói là người lãnh đạo của các môn đồ đây phải không? Là bị nhốt với các môn đệ khác ở trong nơi phòng cao, cúm rúm là bởi vì họ sợ hãi. Chúng ta nhận được theo cái cách riêng của chúng ta, là chúng ta tạo ra những cái hòn đá, những cái ngôi mộ nặng nề trong cuộc đời của chúng ta, bao phủ chúng ta, để chúng ta không thấy được quyền năng của Chúa, không thấy được hy vọng mà Chúa dành cho chúng ta. Thưa các ông bạn chị em, ai sẽ lăn ra hòn đá đó sau khi Chúa Giêsu chống lại? Thưa quý vị, Ngài đã làm như Ngài đã hứa, Ngài đã hiện ra cho các môn đồ, như chúng ta đọc Kinh Thánh và ba sách Tin Lành kia cũng vậy luôn. Chúa Giêsu bước vào cái căn phòng trên lầu và Ngài lăn hòn đá của họ ra, Ngài giải thoát họ khỏi cái sự sợ hãi của họ, và Ngài giúp họ đi loan báo tin mừng này cho cả thế giới. Thưa các ông bạn chị em, và đó cũng là phục sinh, đó là phép lạ mà Chúa muốn dành cho các ông bạn chị em. Cho nên trong chúng ta có những cái hòn đá nào nặng nề trong cuộc đời của mình, xin Chúa cho chúng ta hãy trao lên cho Chúa và hãy tin cậy trên nơi Ngài, và chính Chúa sẽ lăn ra những hòn đá đó để chúng ta sống một cách nhẹ nhõm, một cách bình an, một cách mà chúng ta có hy vọng thật. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa phục sinh của chúng ta bước vào cuộc sống của chúng ta, và ngay cả những cái ngôi mộ của chúng ta hay những hòn đá chúng ta để lăn ra, để lấy ra khỏi những cái điều đó trong đời sống của chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, Chúa sẽ giải thoát những sự sợ hãi và giúp cho chúng ta để mà có thể kinh nghiệm cái sự hy vọng này và cái phước hạnh này, đến nỗi chúng ta phải đi rao giảng Tin Lành về Chúa, phải không quý vị? Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Những hòn đá trong cuộc đời của chúng ta đang làm những gánh nặng này, Chúa nói hãy đến cùng ta thì ta sẽ ban cho các ngươi được yên nghỉ. Bởi vì Chúa sẽ mở lăn những cái hòn đá trong cuộc đời chúng ta ra. Thưa các ông bà anh chị em, đó là lời Chúa dạy chúng ta quý vị. Chúng ta thấy đó, đang khi những người đàn bà này họ lo lắng, là họ không có lo lắng những chuyện khác, họ chỉ lo là không biết ai sẽ mở hòn đá ra, lăn hòn đá ra để mình đi vô, mình bày tỏ một cái bước cuối cùng về yêu Chúa, yêu thầy của mình, là xức xác cho Chúa để được xác của Chúa không có bị thối rửa. Thưa các ông bạn chị em, nhưng mà cái điều này, trong cái câu số 4 sao quý vị, khi họ ngó xem thấy hòn đá đã lăn rồi, vả hòn đá lớn lắm. Quý vị tưởng tượng như thế nào, gánh nặng lo lắng của họ làm sao biến tan đi? Bây giờ có người lo đá rồi vui quá phải không quý vị? Cho nên phải không, chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Thưa các ông bà chị em, cho nên họ thấy, họ khám phá là cái gánh nặng đã, lo lắng đã biến tan đi. Và trong câu số 5 nói là đoạn họ vào ngôi mộ, nơi mộ thấy một người trẻ tuổi ngồi bên hũ, mặc áo dài trắng thì thất kinh. Hồi nãy thì họ lo lắng không biết ai lăn hòn đá, bây giờ họ lại hoảng hốt, họ lại giật mình, phải không? Tại sao ngôi mộ của Chúa mà lại có người nam bằng áo trắng tinh đây? Quý vị tưởng tượng đi ban đêm mà thấy người bằng áo trắng tinh nhất ở Việt Nam, giờ quê vô nghĩa trang đó là ai cũng run sợ quá, tại vì sợ ma quá quý vị. Nhưng mà ở đây họ hẳn hốt là đúng rồi, tại họ ngạc nhiên quá, ông từ lo lắng bắt đầu họ qua cái sự hoảng hốt ở đây. Thưa các ông bà anh chị em, đó là cái chuyện bình thường. Thưa các ông bà anh chị em, thường trong cái ngày lễ phục sinh thì chúng ta hay tập trung hoàn toàn nói về cái sự phục sinh. Và điều này là đúng, là bởi vì đây là cốt lõi Tin Lành. Chúa không phục sinh thì Tin Lành Chúa là vô ích, quý vị phải không? Chúa đã phục sinh, Chúa đã sống lại. Đây là cái điểm chính của Tin Lành. Thưa các ông bà anh chị em, nhưng mà cái điều đầu tiên họ khám phá là gì? Là ngôi mộ trống. là ngôi mộ trống ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Vì vậy không phải chỉ là lễ phục sinh, ngôi mộ trống nó là cái ngày nào? Trong Kinh Thánh nó là ngày thứ nhất trong tuần là ngày nào quý vị? Là ngày Chủ nhật. Cho nên hồi nãy anh Dương nói đó là đúng. Mỗi ngày Chủ nhật là chúng ta celebrate Easter, amen. Bởi vì Chúa chúng ta phục sinh ngay ngày Chủ nhật. Cho nên đối với chúng ta là ngày Chủ nhật nào cũng là mừng Chúa phục sinh. Nhưng mà thật ra trong đời sống chúng ta, nếu chúng ta đặt cái hy vọng mình vào trong Chúa đó, thì mỗi ngày, mỗi giây phút chúng ta kinh nghiệm được sự chúc phước của Chúa, ơn phước của Chúa, thì chúng ta celebrate Easter mỗi ngày. Amen. Và đó là cái thưa các ông bà anh chị em. Rồi câu số 6, câu số 6 nói nào thưa các ông bà anh chị em? Nó là xong người nói cùng họ rằng đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu ở Nazareth là đấng đã chịu đóng đinh, Ngài đã sống lại rồi, chẳng còn ở đây đâu. Hãy đến và xem. Thiên sứ nói là, thiên sứ hãy nói đến và xem, hãy đến và xem, look, come and see. Thưa các ông bà anh chị em, có nhiều khi có nhiều điều trong đời sống rồi đó mà Chúa bảo chúng ta, hay là chúng ta được sự khích lệ hãy đến. Có nhiều khi chúng ta muốn có những cái bằng chứng gì, Chúa muốn chúng ta hãy đến và xem, có nghĩa là hãy đến với Chúa để xem thử coi Chúa có thay đổi đời sống của mình không, Chúa có bày tỏ quyền năng của Ngài để chúc phúc trong cuộc đời của mình không. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng, phải không? Con người chúng ta là yếu đuối, con người chúng ta phạm tội. Nhiều khi những cái tội lỗi hay là những cái gì vấn vương trên đời mình nó làm nặng nề quá, chúng ta không thoát ra được bởi vì không có hy vọng. Nhưng mà Chúa nói hãy đến với Chúa thì Chúa cho chúng ta sẽ kinh nghiệm những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, đó là cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta, quý vị. Cho nên và chúng ta thấy rồi đó, và trong câu số 7 là nhưng hãy đi nói cho các môn đồ Ngài, cho Phi-e-rơ rằng Ngài đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi sẽ thấy Ngài tại đó như Ngài đã phán cho các ngươi. Chúa Giêsu đã sống lại rồi, hãy đi nói cho ai đó, hãy đi nói cho các môn đồ, và họ đã chứng kiến thấy chỉ có những cái vải liệm ở trong đó mà thôi, không còn ai nữa, chỉ có một người trẻ bằng áo trắng và phán với họ như vậy. Thưa các ông bạn chị em, và chúng ta suy nghĩ điều này, đây là một ân sủng mà Chúa ban cho nhân loại và cho mỗi chúng ta và cho các môn đồ đặc biệt. Thưa các ông bạn chị em, tại sao vậy thưa quý vị? Mặc kệ các môn đồ đối xử với Chúa như thế nào trước đó, khi Ngài bị hành hình, khi Ngài bị người ta đánh đập, phỉ nhổ, rồi cuối cùng đưa Chúa lên cái thập tự giá, thì sao? Môn đồ có người bán Chúa, phải không? Có người chối Chúa như Phi-e-rơ. Và trong Kinh Thánh nói là tất cả đều bỏ Chúa đi hết trong cái giây phút đau thương trong cuộc đời của Chúa. Nhưng mà Chúa hẹn họ gặp ta ở Ga-li-lê, Chúa đã hứa họ rồi. Có nghĩa là sao? Mặc kệ môn đồ họ làm điều gì nghịch lại Chúa, nhưng mà Chúa vẫn thương họ, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu. Amen. Mặc kệ các ông bà anh chị em của tôi là ai, mặc kệ chúng ta đã từng làm điều gì, thưa các ông bà anh chị em, tất chúng cả chúng ta tội nhân và chúng ta yếu đuối, lắm lúc chúng ta làm những cái lầm lỗi mà chúng ta không ngờ được, nghịch lại Chúa, nhưng mà vẫn Chúa yêu thương chúng ta. Hãy ai xin tội mình thì Ngài là đấng thành tín và công bình thì sao? Tha thứ hết mọi gian ác và rửa sạch hết tội lỗi chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Đó là lời hứa chắc chắn của Chúa. Nhiều khi cái mặc cảm của chúng ta nó cũng là một cái hòn đá làm cho chúng ta nặng lòng nữa. Nghĩ rằng là chắc cái gì mình làm không ai tha thứ mình cả. Có thể con người không tha thứ chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng hằng luôn tha thứ quý vị. Amen. Chúa tha thứ chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy đó, những người phụ nữ trong đêm hôm đó, sáng hôm đó đó, sáng sớm hôm đó họ lo lắng, họ hoảng hốt. Rồi chúng ta thấy như thế nào nữa? Là chúng ta họ trở nên sợ, thưa các ông bà anh chị em. Phải không? Chúng ta để ý cái câu từ đó. Cho nên họ sợ hãi ở đây mặc kệ như thế nào. Nhưng mà Chúa cho chúng ta, họ đang bối rối. Cũng giống như chúng ta đang sống trong một cái thế giới này làm cho chúng ta bối rối. Bao nhiêu người đang sợ hãi về vấn đề sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba. Và chiến tranh nó mọc lên. Bao nhiêu người suy nghĩ là kinh tế vẫn còn rất là tồi tệ. Bao nhiêu. Và chúng ta thấy những cái luật lệ ngày hôm nay, mình không thể tưởng tượng được. Những người nguyên thủ quốc gia, những người mà đứng lên để hướng dẫn cả một thế gian, một cái hội thánh, một cái quốc gia mà mệnh danh là Cơ Đốc giáo, đi ngược lại lời Chúa. Bao nhiêu cái chuyện đó, thưa các ông bà anh chị em, xảy ra đang xung quanh chúng ta. Nhưng mà Chúa nói là đừng bỏ rối nữa, đừng lo sợ nữa, đừng có hoảng hốt nữa, bởi vì Chúa là đấng đang tẩy trị, thưa các ông bà anh chị em. Và Chúa nói ta là sự sống lại và sự sống, phải không? Kẻ nào tin ta thì sẽ sao? Sẽ được sống mặc dù đã chết rồi. Mà kẻ nào đã thêm, kẻ nào mà hiện còn sống mà tin ta sẽ không bao giờ chết. Ngươi tin điều đó chăng? Cho nên thưa các bạn chị em, chúng ta không cần phải lo âu, chúng ta không cần sợ hãi nữa. Cho nên Chúa Giêsu dạy chúng ta là như lời tôi muốn nói đó, ngươi tin điều đó chăng? Tôi tin điều đó. Đa số các bạn chị em chúng ta ở đây tin điều đó. Và tất cả con dân Chúa trên thế giới, trên đời này, và các em thiếu nhi hồi nãy hát cái bài thánh ca là We Believe, chúng tôi tin. Chúng tôi tin sự sống lại của Chúa, thưa các bạn chị em. Nhưng mà trong chúng ta ở đây, nếu có ai chưa bao giờ vẫn còn do dự, vẫn còn chưa hiểu, vẫn còn thất vọng, hay là vẫn còn chưa hiểu Chúa Giêsu là ai, Chúa Giêsu là sự sống, là nguồn sống muôn đời của chúng ta, là hy vọng duy nhất, thưa các bạn chị em. Và quý vị thử Chúa. Chúa nói hãy đến và xem. Hãy đến với Chúa, thưa các bạn chị em. Hãy mở lòng ra tin nhận Chúa đi. Rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Lời Chúa dạy là khi chúng ta tin nhận Chúa là tội lỗi chúng ta được tha, linh hồn chúng ta được cứu, và chúng ta sẽ được sự chăm sóc bảo vệ của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta, cho đến khi chúng ta sẽ gặp lại Chúa và chúng ta sẽ ở với Chúa ở trên thiên quốc thiên đàng luôn, thưa các bạn chị em. Đó là lời hứa chắc chắn của Chúa, thưa các bạn chị em. Cho nên thay vì chúng ta sợ hãi, thay vì chúng ta lo âu, thì chúng ta phải tự tin là cái niềm tin mà Chúa ban cho chúng ta. Hãy đến với Chúa, thưa các bạn chị em. Chúng ta hãy nắm lấy hy vọng chắc chắn mà Chúa đã ban cho chúng ta, và luôn luôn sẽ giữ cái lời hứa của Ngài, vì Chúa là đấng thành tín, thưa các bạn chị em. Chúng ta suy nghĩ xin Chúa thăm viếng cho chúng ta, hãy tưởng tượng thôi. Bây giờ chúng ta tưởng tượng lại cái ngày phục sinh đó, và đây là chúng ta đang chứng kiến cái Chúa phục sinh lần đầu tiên ở trong cái thời điểm đó, thưa các bạn chị em, như là một cái nhân chứng vậy, thưa quý vị. Và đây là cái chuyện xảy ra cho một cái bộ lạc ở trong rừng rậm ở Đông Á cách đây không nhiều năm. Thì có một nhà truyền giáo vô trong đó để cho họ xem một cái bộ phim về Chúa Giêsu. Và những người này đó không những là chưa bao giờ biết về câu chuyện Chúa Giêsu, nhưng mà họ chưa bao giờ xem phim cả, tại họ trong bộ lạc mà, trong rừng trong rú mà, quý vị phải không? Nhưng mà khi được vị giáo sĩ này chiếu bộ phim á, và thấy Chúa Giêsu bị hành hình đó, thì tất cả bộ lạc họ tức giận, họ la lên. Họ nói làm sao cho mấy cái người đang hành hình Chúa phải ngừng lại. Một người đi, họ nhìn thấy Chúa Giêsu ra, mấy trẻ em đến vui đùa với Chúa. Họ nhìn Chúa Giêsu chữa lành người này, chữa lành người kia, tha tội người này, tha tội người kia, nuôi người 8,000 người ăn, nuôi 4,000 người ăn, làm đủ thứ cả hết, đủ thứ chuyện tốt lành cả. Mà sao cái người tốt này lại bị hành hình? Họ muốn ngăn cản lại, nhưng mà cái vị giáo sĩ này phải ngừng lại cái phim đó và giải thích câu chuyện chưa xong. Quý vị ráng chờ đợi. Thì trong đó họ cũng ráng cố gắng, họ giữ và họ xem, và họ tiếp tục họ xem. Khi Chúa phục sinh thì bắt đầu họ đứng dậy, lần này họ không nổi loạn nữa, mà họ bắt đầu celebrate, họ mừng lên, họ tung hô, họ tán tạ Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Bởi vì họ biết rằng là Chúa mang lánh cái đau thương tội lỗi trong cuộc đời chúng ta, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu hòn đá nặng nề, bao nhiêu ngôi mộ, thì Chúa lấy hết và Chúa sống lại để ban cho nhân loại và cho mọi chúng ta cái sự hy vọng duy nhất trong cuộc đời chúng ta, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là điều cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy á, ở trong lời Chúa trong câu số 8 đó, các bà ấy ra khỏi mồ trốn đi và run sợ, sửng sốt, chẳng dám nói cùng ai hết, bởi kinh khiếp lắm, họ sợ lắm, thưa các ông bà anh chị em. Cái phản ứng đầu tiên của họ là họ sợ quá, họ run, họ thấy Chúa bây giờ sao, bây giờ nói sao mong độ tin được, phải không? Chúa hứa đi qua Galilee mà trong khi đó Chúa đang còn trong mộ. Bây giờ nói người ta sẽ nói mấy người này là không có được bình thường, phải vui vẻ không? Sao tin được? Cho nên họ ban đầu họ không sợ, họ lo âu, bởi vì sợ là các môn đồ chẳng những không tin mà dèm chê nữa, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy đó, thưa các bạn chị em, ngay cả sau khi bước ra trong đức tin đó, chúng ta vẫn thấy trong đời sống của mình thỉnh thoảng chúng ta cũng vấp ngã, chúng ta sợ hãi, chúng ta lo âu ở đây, thưa quý vị. Bởi vì có nhiều cái hòn đá trên cái đường của chúng ta, và rất dễ làm cho chúng vấp ngã ở đây. Những người phụ nữ đó không nói vì bất cứ ai vì họ sợ. Những người phụ nữ họ sợ gì, như tôi nói đó, họ sẽ bị chê cười. Làm thế nào Chúa có thể đến Galilee nếu Ngài là người đã chết rồi? Có lẽ những gì họ vừa chứng kiến, một hòn đá bị cuốn đi, đấng Messiah mất tích rồi, và một thông điệp giống như bí ẩn từ một cái người chàng trai trẻ đó, rất là khó để cho các môn đồ tin. Và đúng, khi họ đi, bắt đầu sau đó họ đi đến, họ nói cho các môn đồ mắng, đừng có tin không quý vị, không có tên, không có tên, cho đến khi Chúa hiện ra đối với họ luôn, thưa các bạn chị em. Cho nên những người phụ nữ này sợ hãi là lý do chính đáng. Nhiều khi trong đời sống chúng ta cũng vậy, những khó khăn, những thử thách, những bạo loạn, chiến tranh xảy ra, không ai chúng ta không sợ hãi cả. Không ai dám nói là mình không bao giờ sợ hãi cả. Chúng ta có chút xíu lo sợ trong đó. Có cái chữ sợ hãi đây thì nó hơi nhiều. Và có thể chúng ta hơi lo sợ. Nhất là bây giờ, đa số chúng ta ở đây còn con, còn cháu. Mình sống đủ rồi, Chúa có đem về cũng không sao. Bây giờ con cháu không biết sao. Mấy cái lo đó cũng là lo, phải không quý vị? Cho nên trong đời sống này, những cái điều xảy ra, chúng ta phản ứng là chúng ta lo sợ. Thì đó là cái chuyện bình thường. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, Chúa nói hãy đến với Chúa. Hãy im lặng nhìn biết ta là Đức Chúa Trời. Và Chúa có quyền tại chị. Và Chúa sẽ làm biến tan tất cả lo âu sợ hãi đó. Và nếu chúng ta có Chúa trong cuộc đời của mình đó, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì trong Kinh Thánh nói sao, chúng ta sẽ ở với Chúa trên thiên đàng đời đời luôn. Và khi ai yêu mến Chúa thì Chúa sẽ ban ơn cho con cháu mình cả ngàn đời. Có nghĩa là chúng ta dạy con cháu mình về Chúa, chúng nó giữ đức tin trong Chúa. Bây giờ thế giới sắp tới nữa, nó sẽ hỗn loạn cỡ nào, nó sẽ đau thương cỡ nào, nó sẽ tuyệt vọng cỡ nào đi nữa, chúng nó thuộc về Chúa thì tất cả chúng ta sẽ gặp Chúa và gặp tất cả mọi người trong Chúa với nhau ở trên thiên quốc như lời Chúa hứa. Amen. Và đó là cái hy vọng thưa các bạn chị em, đặc biệt ở đây, ở trong suốt tuần 2 tuần này từ Oregon đến đây có một số quý bà mới vừa về với Chúa. Ở bên Oregon có hai cô bên đó, ở bên đây mẹ bà Tổng sư Tùng mới vừa về Chúa nữa. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là những người họ tạm thờ, họ đang ở trong sự hiện diện của Chúa. Có Chúa, có hy vọng, không phải hôm nay thôi, nhưng mà đời đời thôi các bạn chị em. Quý vị có muốn điều đó không? Ai muốn điều đó chúng ta giơ tay lên. Dạ cảm ơn Chúa, chúng ta số nhưng số người cũng giơ tay lên, không biết tại sao. Nhưng mà ước ao là sao cái bữa thờ phượng hôm nay, quý vị mở lòng ra tin nhận Chúa đi. Tôi tin rằng quý vị, Chúa sẽ cắt lấy những cái nỗi nặng nề, những hòn đá gì trong cuộc đời mình ra, và chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa trong cuộc đời của mình. Thưa các bạn chị em, lời của Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây quý vị. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên chúng ta đến với Chúa. Và trong Kinh Thánh Chúa nói là Chúa sống lại rồi Madeleine chờ gọi Chúa. Và chúng ta đọc Kinh Thánh và chúng ta đã nghe rồi. Và Chúa đến với các môn đồ và Chúa hỏi là hãy đi rao giảng tin lành. Chúa nói với họ là phải nói cho người ta, cho mọi người biết. Khi chúng ta có cái hy vọng đó rồi thì Chúa không muốn chúng ta giữ nó cho chính mình, ích kỷ cho chính mình, nhưng mà Chúa muốn chúng ta nói cho những người khác. Thưa các bạn chị em, mỗi ngày trong đời sống, bởi vì hy vọng lớn nhất, hy vọng duy nhất, hy vọng chân thật nhất là chỉ nơi Chúa Giêsu mà thôi. Và nếu tất cả chúng ta ở đây đa số là con cái Chúa, chúng ta có hy vọng đó thì các ông bà anh chị em chúng ta có thể nói cho dễ hiểu, và không phải là cái gì nặng nề lắm, mà trách nhiệm của mình phải nói cho con mình, nói cho người thân của mình, nói cho bạn bè mình, nói với tất cả những người xung quanh về cái hy vọng này. Thưa các ông bà anh chị em, bởi vì ngoài kia có biết bao nhiêu người đang vô vọng. Tại sao bao nhiêu người giàu có quyền thế nọ, họ phải kết liễu đời sống của mình? Trong khi đó chúng ta mong muốn giàu có như họ, phải không? Không cần đổi danh, chỉ cần có mỗi người được 1 triệu đô là ok rồi, phải không? Để về hưu là ok, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, có người tỷ phú cũng tự kết liễu đời mình. Tiền không ban cho người ta hy vọng, danh vọng cũng đưa người ta hy vọng, không có gì cả. Thưa các bạn chị em, có nhiều người nhà cao cửa đẹp, vợ đẹp con ngoan, có hết luôn á, nhưng mà cuối cùng họ tự kết liễu đời mình là bởi vì họ thấy không có hy vọng gì cả. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, mặc kệ chúng ta là người như thế nào, mặc kệ chúng ta hoàn cảnh ra sao, giàu nghèo hay cái gì, lớn bé gì hết, Chúa là hy vọng duy nhất. Và khi chúng ta đặt mình ở trong Chúa, đặt đời sống mình cho Chúa, thì cái sự hy vọng đó, cái phước hạnh đó, Chúa sẽ ban cho các ông bà anh chị em. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên quý vị, lễ phục sinh là nói về cái ngôi mộ trống, và nhiều hơn nữa đó là về sự phục sinh của Chúa ban cho chúng ta. Ngài ở với chúng ta luôn luôn, giống như Chúa đã ở với các môn đồ Chúa, và Chúa đã hứa Ngài lăn ra hết những cái chướng ngại vật, những cái hòn đá chướng ngại vật trong cuộc đời chúng ta. Và đó là việc Đức Chúa Trời sẽ giúp cho chúng ta ở trong cuộc sống của mình, để chúng ta không sợ hãi nữa. Chúng ta đi theo Chúa là đấng cứu rỗi linh hồn của mình, và Chúa sẽ dẫn chúng ta bất cứ nơi nào, Chúa sẽ đưa chúng ta đến trong quyền tể trị của Ngài. Phục sinh có nghĩa là không còn cái ngôi mộ nào mà Thiên Chúa không thể giải thoát được. Không có hòn đá nào quá nặng nề mà Chúa không lăn ra được. Thưa các bạn chị em, bất kể chúng ta đến hoàn cảnh nào đi nữa, Chúa có thể làm điều đó, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên sáng hôm nay tôi muốn mời hết tất cả các ông bà anh chị em, đặc biệt là những người thân hữu, những người chúng tôi rất là thân quen, những người rất chúng tôi cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày. Chúng tôi mong muốn là chúng tôi cũng muốn quý vị cũng được giống như chúng tôi, nhận lấy Chúa phục sinh để cho cuộc đời của mình không còn lo âu sợ hãi nữa. Ở đây chúng ta sẽ gặp lại người thân của mình nếu mà người thân mình đã tin Chúa mà qua đi, và chúng ta sẽ được sự thâm biến của Chúa. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta, Chúa sẽ ở cùng với chúng ta, và Chúa sẽ ban ơn chúng ta đang khi chúng ta còn sống tạm trên đời này. Amen. Cho nên nếu các bạn chị em muốn điều đó thì tôi kêu gọi các bạn trên đời này chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.